tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org.
Chương 2. Cấm kỵ và xung đột nội tại của những xung động tình cảm. 1. Cấm kỵ là một từ tiếng Polynesia mà đối với chúng ta thì việc phiên dịch chúng rất khó khăn, vì rằng chúng ta không hề có khái niệm do nó biểu thị nữa. Đối với người Polynesia, tabu cũng thông dụng giống như từ sucker đối với người Roma cổ đại. Các từ Asot của tiếng Hy Lạp và Kodas của người Hopper do Thái Cổ cũng biểu thị ý nghĩa giống như người Polynesia biểu thị bằng từ tabu của họ. Từ đó, nhiều dân tộc ở châu Mỹ, châu Phi, Madagascar, Bắc và Trung Á biểu thị tương đương bằng các tên gọi theo phép loại suy. Đối với chúng ta, ý nghĩa của tên gọi tabu, cấm kỵ, có hai hướng trái ngược nhau. Một mặt nó có nghĩa là thiêng liêng, thần thánh, mặt khác bí hiểm, nguy hiểm, nghiêm cấm, không thuần nhất. Trong tiếng Polynesia, trái với tabu là tuna, bằng quen thuộc, dễ tiếp nhận. Như thế, trong từ tabu hàm chứa cái gì đó như một khái niệm tiềm tàng, reservoir. Tabu thể hiện ra một cách hệ thống trong những cấm đoán và hạn chế. Tổ hợp nỗi sợ thiêng liêng của chúng ta thường được tiềm ẩn trong ý nghĩa của từ tabu, cấm kỵ. Những hàng rào cấm kỵ có điểm khác với những cấm đoán tôn giáo và đạo đức. Chúng không truy ngược trở về cấm lệnh của Chúa Trời, mà tự cấm đoán. Từ những cấm đoán đạo đức, nó chọn ra sự khiếm khuyết của sự sắp đặt để đưa vào hệ thống mà một cách rất phổ biến. Nó xem sự bảo tồn chúng là cần thiết và nó cũng giải thích cả lý do sự cần thiết đó. Những cấm kỵ tabu thì lại đều thiếu căn cứ. Chúng có nguồn gốc xa lạ, thật không thể hiểu nổi với chúng ta. Chúng ra đời một cách đương nhiên đặt dưới sự thống trị của chúng. Vun gọi tabu là pháp điển không thành văn cổ xưa nhất của loài người. Trên đại thể, người ta cho rằng tabu cổ xưa hơn thần linh và nó quay ngược về tận các thời đại trước tôn giáo. Do chỗ chúng ta cần một sự diễn đạt độc lập về cấm kỵ để đưa khái niệm đó vào sự quan sát phân tâm học. Tôi mạn phép trích dẫn một tabu trong Bách Khoa Toàn Thư Anh mà tác giả của nó là nhà nhân chủng học Bach Eckhart Thomas. Một cách nghiêm ngặt, tabu chỉ là A. Đặc trưng thiêng liêng hay không thuần khiết của người hoặc vật, B. Kiểu hạn chế phát xuất từ đặc trưng trên, và C. Sự thiêng liêng hay là sự không thuần khiết nảy sinh do vi phạm điều cấm. Tương phản với tabu trong tiếng Polynesia là noa, chỉ thông tục hay thô tục. Với nghĩa rộng, người ta có thể phân biệt nhiều kiểu cấm kỵ khác nhau. Một, cấm kỵ tự nhiên hay trực tiếp là kết quả của một sức mạnh bí ẩn có ở một người hay vật. Hai, cấm kỵ được thông báo hay cấm kỵ gián tiếp phát sinh từ chính sức mạnh đã nói, nhưng đó hoặc là A, thu nhận được, hoặc là B, ký thác ở một tu sĩ, thủ lĩnh hay ở một người bất kỳ nào. Cuối cùng ba, một cấm kỵ chiếm giữ khoảng trung tâm giữa hai yếu tố khác, khi dường như cả hai được quan sát, chẳng hạn trong sự thích ứng của một phụ nữ thông qua người đàn ông. Tên gọi tabu cũng được vận dụng vào nhiều kiên kỵ nghi lễ khác, nhưng không nên tính tất cả những cái, đúng hơn có thể gọi là cấm đoán tôn giáo vào khái niệm cấm kỵ. Mục đích của cấm kỵ thật muôn hình vạn trạng. Cấm kỵ trực tiếp nhằm A, bảo vệ những nhân vật quan trọng như các thủ lĩnh, tu sĩ và những đối tượng tương đương trước những tổn thất có thể xảy ra. B, bảo vệ những kẻ yếu đuối, đại thể như phụ nữ, trẻ con và những người thân quen, chống lại sức mạnh huyền bí, mana, sức mạnh phù thủy của tu sĩ và thủ lĩnh. C, bảo vệ trước những tai họa liên quan đến sự đụng chạm với xác chết hay ăn phải những thức ăn nào đó. D, bảo an trước sự rối loạn của những sự kiện đời sống quan trọng như sinh đẻ, lễ trưởng thành nam giới, hôn thú, những hoạt động tình dục. E, bảo vệ chỉnh thể con người chống lại quyền lực hay nổi giận của thần thánh và ma quỷ. F, che chở cho thai nhi và trẻ sơ sinh trước những tai họa muôn hình vạn trạng đe dọa chúng do sự phụ thuộc đặc biệt và tình cảm với cha mẹ mình. Nếu như họ chẳng hạn làm chuyện gì đó hay ăn uống phải chút gì đó, mà qua đó có thể truyền cho con cái những tính cách đặc biệt. Một sự vận dụng khác của cấm kỵ là nhằm bảo vệ quyền sở hữu về con người, công cụ, ruộng đất, chống ăn cắp. Hình phạt đối với sự xúc phạm tới cấm kỵ được giao cho một cơ quan nội vụ tự động thực hiện. Tự thân điều cấm kỵ cũng dơ nanh vút một khi những hình ảnh về thần thánh và ma quỷ xuất hiện do dính líu đến điều cấm kỵ, thì một sự trừng phạt tự động bởi quyền lực tối cao đang đón đợi. Trong những trường hợp khác, có lẽ sự mở rộng của khái niệm này thì cộng đồng phải chấp nhận sự trừng phạt vì vô lễ. Cái đã đẩy cộng đồng đến tai họa. Như thế, các hệ thống trừng phạt đầu tiên của loài người đã gắn liền với cấm kỵ. Kẻ nào chà đạp lên cấm kỵ thì chính kẻ đó do vậy mà trở thành vật cấm kỵ. Những tai họa xuất hiện do xúc phạm điều cấm kỵ có thể giải được bằng các hành động trừng phạt và các lễ rửa tội. một thế lực huyền bí ẩn chứa trong con người và thần linh, các có thể được họ truyền đi qua những vật thể chết được xem là cội nguồn của cấm kỵ. Người hay vật cấm kỵ có thể đem so sánh với những vật thể được gọi ra bằng điện. Chúng là nơi trú ngụ của sức mạnh ghê gớm bộc lộ khi bị chạm tới và bộc phát ra với những tác hại khủng khiếp nếu như cơ quan gây ra bộc phát không đủ mạnh ngăn nó lại. Hậu quả của sự xúc phạm vào cấm kỵ phụ thuộc không chỉ vào định hướng của sức mạnh phù thủy ẩn chứa trong đối tượng cấm kỵ, mà còn vào sức mạnh của mana, sức mạnh phù thủy đối kháng lại sức mạnh chứa trong kẻ phạm tội đó. Như vậy, vua chúa và tu sĩ là chủ nhân của sức mạnh phi thường và sẽ là cái chết đối với những kẻ nô lệ dám đụng chạm trực tiếp tới họ. Nhưng một vị đại thần hay người nào đó có một mana lớn hơn bình thường thì có thể giao tiếp với họ mà không nguy hiểm gì. Và những người trung gian này trái với bộ hạ của họ có thể cho phép một sự gần gũi mà không thể đẩy họ đến tai họa. Ngay những cấm kỵ được báo trước trong ý nghĩa cũng phụ thuộc vào mana của người, mà từ đó cấm kỵ phát sinh. Khi chính một vị vua hay tu sĩ chứa đựng cái cấm kỵ, thì tác động còn lớn hơn ở những người bình thường. Khả năng chuyển di một cấm kỵ là một đặc trưng cho phép tìm cách hóa giải nó bằng những lễ rửa tội. Có cấm kỵ vĩnh cửu và cấm kỵ nhất thời, tu sĩ và thủ lĩnh thuộc loại thứ nhất cũng như xác chết và toàn bộ những gì thuộc về họ. Cấm kỵ nhất thời gắn liền với những trạng thái nào đó, như gắn với kinh nguyệt và giường trẻ con, với vị trí của người chiến binh trước và sau khi xuất quân, với các nghề đánh cá và săn bắn hoặc tương tự. Một cấm kỵ có tính khái quát cũng có thể được ban bố cho một vùng rộng lớn, giống như một cấm lệnh tôn giáo và kéo dài tới hàng năm. Nếu có thể đánh giá đúng ấn tượng của độc giả thì tôi tin tưởng vào phán đoán rằng họ không hề biết gì những thảo luận về cấm kỵ, cái mà họ từng tưởng tượng ra và nơi mà họ có thể lưu giữ trong tư duy của mình. Đây chính là hậu quả của sự thiếu hụt thông tin, cái mà họ đã nhận được ở tôi và của sự gạt bỏ toàn bộ những thảo luận về mối quan hệ, về mối liên quan giữa cấm kỵ về mê tín, về tín ngưỡng tinh thần và về tôn giáo. Nhưng mặt khác, tôi sợ rằng sự miêu tả sâu hơn cái mà người ta biết về cấm kỵ rất có thể sẽ gây nhiễu hơn nữa. Và tôi xin bảo đảm rằng bản chất của vấn đề trên thực tế sẽ vẫn kín như bưng. Vậy là ở đây liên quan đến một loạt những hạn chế mà các bộ tộc nguyên thủy rơi vào. Chính nó và chỉ có nó bị cấm đoán. Họ không hề biết tại sao, cũng chưa bao giờ họ đặt vấn đề về chúng, mà chỉ biết tự chôn mình trong đó như một lẽ đương nhiên và nhận thức rằng nếu vi phạm thì sẽ tự chuốc lấy trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hiện có những tường thuật hoàn toàn tin cậy rằng một sự xúc phạm ngu ngốc tới điều cấm kỵ như thế thực sự đã phải chịu tự trừng phạt. Kẻ phạm nhân vô tội, ví dụ người đã ăn thịt con vật cấm phải đau khổ tột độ nhờ đón cái chết mà và sau đó chết với tất cả sự nghiêm khắc nhất. Những cấm đoán thường gặp ở khả năng ăn uống, tự do vận động và giao tiếp. Trong một số trường hợp, chúng có một ý nghĩa sâu sắc, cần tỏ rõ sự kiềm chế và bác bỏ lời thề. Trong những trường hợp khác, theo nội dung thì người ta hoàn toàn không thể hiểu nổi, thường gặp những điều nhỏ nhặt vô nghĩa, xem ra chỉ là loại hình một nghi lễ. Có một cái gì đó như một lý thuyết làm nền tảng cho toàn bộ những cấm đoán đó, làm như những cấm đoán đó là cần thiết. Bởi vì những nhân vật nào đó thì có sức mạnh đáng sợ được lây truyền qua đụng chạm với đối tượng là một bệnh truyền nhiễm. Chất lượng của thuộc tính nguy hại đó cần phải được coi trọng, có cái nhiều nguy cơ và có cái ít nguy cơ hơn, và tai họa được xác định theo sự khác nhau về dung lượng. Nét đặc biệt nhất thể hiện ở chỗ cái nào xúc phạm tới điều cấm đoán kia thì giành lấy đặc tính của đối tượng cấm đoán đó và đồng thời chuốc lấy toàn bộ dung lượng nguy hiểm. Sức mạnh đó có ở tất cả những con người có cái gì đó đặc biệt như vua chúa, tu sĩ, trẻ sơ sinh, ở mọi trạng huống đặc biệt như của kinh nguyệt, tuổi dậy thì, sinh đẻ, ở toàn bộ những bí ẩn như bệnh tật và cái chết và những cái liên can chặt chẽ tới khả năng truyền nhiễm và lan rộng. Tabu cấm kỵ là tất thảy những gì được xem là cái chứa đựng hay nguồn gốc của các đặc tính huyền bí đó, dù đó là người hay địa điểm và những trạng thái nhất thời nào đó. Cấm kỵ cũng là sự cấm đoán nảy sinh từ những đặc tính trên, và cuối cùng căn cứ theo ý nghĩa của nó, cấm kỵ bao gồm những cái gì thiêng liêng siêu phàm, đồng thời cũng lại rất nguy hiểm, tội lỗi và đáng sợ. Trong danh từ này và trong hệ thống này thể hiện một phần đời sống tinh thần mà khái niệm về nó tỏ ra thực sự xa lạ với chúng ta. Trước tiên cần hiểu rằng không thể tiếp cận được khái niệm đó nếu không đi sâu vào tín ngưỡng đối với thần linh và ma quỷ có tính đặc thù đối với những nền văn hóa thấp kém nhất này. Vì sao chúng ta lại cần quan tâm đến bí mã của cấm kỵ? Tôi cho rằng không phải chỉ vì giá trị của một vấn đề tâm lý học nằm ở sự tìm tòi một giải pháp cho nó, mà còn có những lý do khác nữa, cho phép chúng ta dự cảm rằng cấm kỵ của người mang rợ Polynesia không phải là cái gì quá xa xôi như chúng hằng muốn tin tưởng ban đầu, mà là những cấm đoán phong tục và đạo đức mà chúng ta tuân thủ, lại có thể họ hàng với cấm kỵ nguyên thủy trong hệ thống của họ. Giả thuyết về cấm kỵ có thể rọi một tia sáng vào cội nguồn tâm tối của sự cưỡng chế tuyệt đối của bản thân chúng ta. Vậy là chúng ta sẽ quan tâm với sự đợi chờ căng thẳng khi một học giả như Vun đem đến cho chúng ta quan điểm của ông về cấm kỵ. Đặc biệt là ông hứa sẽ trở về với cội rễ xa xôi nhất của những biểu tượng cấm kỵ. Vun đã nói về khái niệm cấm kỵ rằng nó bao trùm toàn bộ sự vận dụng, trong đó biểu thị nỗi sợ trước những đối tượng liên can đến những biểu tượng cung tín, hoặc trước những hành vi liên quan tới những biểu tượng đó. Ở một chỗ khác, nếu chúng ta hiểu khái niệm cấm kỵ đó như ý nghĩa phổ biến của danh từ đó biểu thị là bất kỳ cấm đoán nào được ấn định trong vận dụng và trong tập quán hay luật lệ, khi động chạm tới đối tượng hay chiếm dụng nó làm của riêng hoặc sử dụng những lời nói huý kỵ, thì sẽ chẳng hề tồn tại một dân tộc và một cấp độ văn hóa nào có thể bị xem là bị tổn thất vì cấm kỵ. Vun sau đó đã chỉ ra vì sao ông chú ý hơn việc nghiên cứu bản chất của cấm kỵ về các mối liên hệ nguyên thủy của người mang rễ Australia hơn là ở nền văn hóa cao hơn của các dân tộc Polynesia. Ở người Australia, ông phân chia các cấm kỵ thành ba nhóm theo ứng xử với thú vật, với người hay với các đối tượng khác. Cấm kỵ về thú vật chủ yếu là cấm đoán việc giết hại và ăn thịt, làm thành hạt nhân của totem giáo. Cấm kỵ kiểu thứ hai mà con người là đối tượng lại mang những đặc điểm khác về căn bản, trước hết bị hạn chế về điều kiện dẫn đến cảnh sống bất bình thường của người bị cấm kỵ, tức là cấm kỵ đối với thiếu niên trong buổi lễ đàn ông trưởng thành, đối với phụ nữ khi có kinh nguyệt và trẻ sơ sinh ngay sau khi sinh, đối với người ốm và trước hết là người chết, có cấm kỵ lâu dài đối với tất cả mọi người khác. Khi một người nào đó có quyền sở hữu liên tục từ trước, tức là về trang phục, công cụ và vũ khí của người đó, thuộc sở hữu riêng tư nhất cả tên mà một thiếu niên mới nhận được trong lễ trưởng thành nam giới, cái tên đó bị cấm kỵ và phải được giữ bí mật. Loại cấm kỵ thứ ba, thứ dành cho cây cối, hoa màu, nhà cửa, địa điểm, thì có thể biến động hơn, tỏ ra chỉ theo quy tắc, chỉ được xếp vào cấm kỵ những cái gì bởi một nguyên nhân nào đó, gây ra nỗi sợ hãi hoặc bất bình thường. Những thay đổi mà cấm kỵ khám phá ra trong nền văn hóa phong phú hơn của người Polynesia và quần đảo Malaysia, Vun buộc phải thừa nhận là chẳng sâu xa gì. Sự khác biệt xã hội rõ rệt của các dân tộc này tỏ rõ rằng các thủ lĩnh, vua chúa và tu sĩ thực thi một cấm kỵ có hiệu lực đặc biệt và bản thân họ được đứng ngoài cả sự cưỡng bức, khe khắc nhất của cấm kỵ. Các cội nguồn thực sự của cấm kỵ thực ra nằm sâu hơn nữa, trong những mối quan tâm của các đẳng cấp đặc quyền đặc lợi. Chúng khởi sinh ở nơi mà những bản năng nhân tính nguyên thủy nhất và đồng thời dai dẳng nhất là khởi nguyên, ở sự trốn chạy khỏi tác động của các thế lực ma quỷ. Khởi nguyên chẳng có gì khác hơn là sự trốn chạy khách quan trước quyền lực ma quá được liên tưởng là tiềm ẩn bên trong một đối tượng cấm kỵ, cấm đoán sự kích động đối với quyền lực đó, cái mà hoặc vô tình hoặc cố ý bị xúc phạm và ngăn chặn nanh vút của ma quỷ. Dần dần sau đó cấm kỵ trở thành một quyền lực đương nhiên, cái đã bị ma giáo giải thể. Nó đã trở thành mạng lưới tập quán và truyền thống và cuối cùng, mạng lưới luật pháp, thông điệp không được nói ra đằng sau những cấm đoán biến hóa muôn hình vạn trạng, theo không gian và thời gian ấy thực sự chỉ là một. Hãy tránh mình khỏi sự phẫn nộ của yêu ma. Như vậy, Vun dạy ta rằng cấm kỵ chắc là biểu hiện và kết quả của tín ngưỡng của các dân tộc nguyên thủy và quyền lực ma quỷ. Sau đó, cấm kỵ bị phân rã bởi gốc rễ này và tồn tại như một thứ quyền lực, đơn giản vì nó là cái dựa trên một kiểu quán tính tâm lý. Vậy là bản thân nó đã trở thành cội rễ của những tập tục và luật lệ của chúng ta. Cho dù bản thân câu đầu tiên trong những lời trên giờ đây có thể khơi gợi ít ỏi mâu thuẫn như thế nào, thì tôi cũng vẫn tin tưởng và ấn tượng ở nhiều độc giả. Khi tôi mượn lời mà tuyên bố giả thuyết của Vun là một nỗi thất vọng, điều này không có nghĩa là sẽ đi xuống tận ngọn nguồn của biểu tượng cấm kỵ hay là hình dung lại cội rễ tận cùng của chúng. Cả nỗi sợ hãi lẫn ma quỷ đều không thể được đánh giá là những cái cuối cùng trong tâm lý học, những cái luôn loại trừ sự hồi quy xa hơn nữa. Chắc sẽ khác đi nếu như ma quỷ tồn tại thực sự, nhưng chúng ta lại biết rằng chúng cũng như các chúa trời chỉ là sáng tạo của năng lực tinh thần của con người, chúng vốn được tạo ra bởi cái gì đó và từ một cái gì đó. Về ý nghĩa kép của cấm kỵ, Vun diễn tả những cách nhìn rất tiêu biểu, nhưng cũng lại không thâu tóm được toàn diện. Theo ông, về khởi đầu nguyên thủy của cấm kỵ không có sự phân biệt giữa thiêng liêng và tội lỗi. Tương tự như thế, ở đây hoàn toàn còn thiếu những khái niệm có thể tiếp nhận ý nghĩa. Cái trước hết thông qua đối lập, trong đó chúng xuất hiện một cách đối nghịch nhau. Con vật, con người, địa điểm mà trên đó cấm kỵ tồn tại là có tính ma quỷ, không thiêng liêng và cũng chưa phải tội lỗi như ý nghĩa của nó sau này. Tên gọi tabu cấm kỵ đặc biệt thích hợp cho ý nghĩa ma quỷ bất khả xâm phạm. Cái vẫn còn đứng ở trung tâm một cách không khu biệt, vì tên gọi ấy nhấn mạnh đặc điểm về sau đã tồn tại như hình với bóng cùng tính thiêng liêng và tội lỗi trong mọi thời đại. nỗi sợ đụng chạm trong cộng đồng theo đặc trưng quan trọng ấy, lại đồng thời có một chỉ dẫn rằng ở đây có một sự tương hợp nguyên thủy giữa hai bình diện. Sự tương hợp đó chỉ bị tiêu vong do những hoàn cảnh tiếp theo của sự khu biệt hóa, mà qua đó cả hai cuối cùng đã phát triển thành đối lập của nhau. Tín ngưỡng đích thực theo cấm kỵ nguyên thủy và quyền lực ma quỷ ẩn chứa trong đối tượng và sự đụng chạm tới nó hoặc sử dụng nó bằng phù phép của thủ phạm khi không được phép sẽ gây ra tai họa, vốn là và hoàn toàn vẫn chỉ là nỗi sợ hãi được khách quan hóa. Nỗi sợ hãi đó vốn chưa được khu biệt thành hai hình thức khác nhau và tiếp nhận chúng trên một bình diện cao hơn, niềm tôn kính và nỗi căm giận. Nhưng sự khu biệt hóa đó đã hình thành ra sao? Theo Wundt thì nó thông qua việc gây trồng những cấm đoán do cấm kỵ từ lĩnh vực ma quỷ sang lĩnh vực biểu tượng thần thánh. Sự đối lập giữa thiêng liêng và tội lỗi gắn liền với trình tự của các cấp độ thần thoại thứ hai, trong đó cấp độ sớm hơn không biết đi hoàn toàn khi cấp độ tiếp theo đã xuất hiện, mà nó tiếp tục tồn tại dưới hình thức một sự tôn kính thấp hơn, và sự tôn kính đó dần dần cặp đôi với sự khinh thường. Trong thần thoại có một quy luật là cấp độ ra đời sớm hơn do bị cấp độ cao hơn ra đời sau che phủ và lấn át. Vẫn do vậy mà giờ đây tiếp tục tồn tại bên cạnh cấp độ mới đó với một hình thức bị chèn ép, cho nên đối tượng của sự tôn kính của nó chuyển hóa thành đối tượng của nỗi căm giận. Những kiến giải tiếp theo của Wundt đề cập đến mối quan hệ của các biểu tượng cấm kỵ với sự rửa tội và nạn nhân.
2. Ai đã từ phân tâm học, tức là từ nghiên cứu bộ phận vô thức trong đời sống tinh thần của cá nhân, mà tiếp cận vấn đề cấm kỵ đều sẽ phát biểu sau một chút đắn đo rằng, những hiện tượng đó không xa lạ gì đối với anh ta. Anh ta nhận biết những con người theo cách cá nhân đã tạo ra những cấm đoán như thế, và họ cũng tuân thủ chúng một cách nghiêm ngặt, giống như những người dã man cùng tuân theo gốc gác hay cộng đồng của mình. Giả sử anh ta không quen coi những con người riêng biệt như là người bệnh cưỡng bức, thì anh ta sẽ phải tìm đến tên gọi là bệnh cấm kỵ, phù hợp với tình trạng của họ. Nhưng từ căn bệnh cưỡng bức này, bằng nghiên cứu phân tâm học, anh ta phát hiện ra nhiều điều như bệnh nguyên học lâm sàng và căn bản của cơ chế tâm lý, tới mức anh ta không thể hứa chỉ vận dụng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng tâm lý học các dân tộc. Trong quá trình tìm kiếm đó, cần phải nghe lời cảnh tỉnh. Tính tương đồng của cấm kỵ với bệnh dồn nén có thể chỉ là bề ngoài, đúng với hình thức hiện tượng của cả hai và không thể mở rộng tới thực thể của chúng. Tự nhiên thường hay sử dụng những hình thức như nhau và những tương liên sinh học đa dạng nhất, chẳng hạn như trong cây san hô cũng như trong cây cối. Hơn nữa, ngay cả ở những loại tinh thể nào đó hay ở cấu tạo những dạng kết tủa hóa học nào đó, hẳn sẽ là quá ư vội vàng và thiển cận khi bằng vào những tương ứng được rút ra từ những điều kiện máy móc mà giải thích những kết luận liên can tới họ hàng nội bộ. Chúng tôi sẽ lưu ý tới lời cảnh tỉnh này, nhưng sẽ không phải hạ thấp sự so sánh đã định về khả năng nói trên. Nét tương ứng tiếp theo và nổi bật nhất của cấm đoán cưỡng bức với cấm kỵ giờ là ở chỗ. Những cấm đoán đó cũng hoàn toàn võ đoán và huyền bí như thế xét trong nguồn gốc. Chúng xuất hiện bất thần một lần và phải được duy trì chỉ bởi một nỗi sợ mơ hồ không bắt buộc. Sự đe dọa trừng phạt một cách hình thức là quá thừa, vì luôn luôn có an ninh nội bộ, lương tri, sự vượt ranh giới sẽ dẫn đến tai họa khôn lường. Cái bề ngoài nhất mà căn bệnh cưỡng bức có thể thông báo là dự cảm mơ hồ tổn thất sẽ đến khi một người nào đó bước quá phạm vi của mình. Còn cái gì được coi là tổn thất thì vẫn không được nhận thức và người ta cũng có được nguồn gốc nghèo nàn hơn từ trong những hành vi phạm tội và tự vệ mà sau này sẽ được thảo luận hơn là ở bản thân những cấm đoán. Giống như ở cấm kỵ, cấm đoán chủ yếu và cốt lõi của bệnh tâm thần là cấm đoán đụng chạm. Đó là cái tên nỗi sợ đụng chạm. Điều cấm đoán không chỉ mở rộng tới sự đụng chạm trực tiếp với thân thể, mà còn bao gồm cả phạm vi kiểu nói năng giao tiếp xuất hiện trong đụng chạm. Toàn bộ những gì chi phối tư tưởng về cái bị cấm đoán, gợi lên một sự đụng chạm trong ý nghĩ cũng bị cấm đoán giống như đối với đụng chạm cơ thể trực tiếp. Sự mở rộng của chính đó được thể hiện trong cấm kỵ. Một phần những cấm đoán ấy có thể hiểu được căn cứ và mục đích của nó, một phần khác trái lại, xem ra không thể hiểu nổi ngớ ngẩn và vô nghĩa. Chúng tôi gọi những quy định đó là nghi lễ và cho rằng sự vận dụng cấm kỵ cho phép nhận ra sự khác biệt của bản thân chúng. Những cấm đoán cưỡng bức thực sự có một tính khác biệt to lớn. Nó mở rộng từ đối tượng này sang đối tượng khác theo những con đường bất kỳ nào của sự tương liên và cũng biến chính cái đó thành đối tượng mới. Đúng như một trong số bệnh nhân của tôi đã nói, không thể chấp nhận được. Tính không thể chấp nhận được cuối cùng đã định đoạt thế giới. Bệnh nhân cưỡng chế ứng xử theo cách dường như những con người và đồ vật không thể có được kia là những ổ bệnh truyền nhiễm đáng sợ, những cái luôn luôn sẵn sàng truyền nhiễm sang mọi người bên cạnh qua tiếp xúc. Những đặc trưng này của khả năng truyền nhiễm chúng tôi đã nhấn mạnh ngay từ đầu trong luận giải về cấm đoán do cấm kỵ. Chúng ta cũng biết rằng ai đã xúc phạm tới cấm kỵ bằng cách đụng chạm với vật cấm kỵ thì chính anh ta sẽ trở thành vật cấm kỵ và không ai được phép đụng chạm đến anh ta nữa. Tôi xin phép dẫn hai ví dụ về sự truyền nhiễm, đúng hơn chuyển di. Sự cấm đoán một trong số đó lấy từ đời sống của người Mao Si, ví dụ kia là từ sự quan sát của tôi ở một phụ nữ mắc bệnh cưỡng bức. Một thủ lĩnh Maori sẽ không khi nào thổi lửa bằng hơi thở ra của mình, vì hơi thở thiêng liêng của ông ta sẽ đem sức mạnh của ông ta chia cho ngọn lửa, lửa đó sẽ chỉa cho cái nồi đặt trong lửa, cái nồi đựng thức ăn được nấu trong đó, thức ăn thì dành cho người ăn, và thế là con người sẽ phải chết. Người đã ăn thức ăn được nấu trong nồi, nồi thì lại đặt trong lửa, mà lửa là do thủ lĩnh đã thổi hơi thở linh thiêng và nguy hiểm của mình vào. Người nữ bệnh nhân đòi vứt ra đi một đồ gia dụng mà chồng bà đã mua về. Nó sẽ làm cho căn phòng mà bà đang ở trở nên không thể chấp nhận được, vì bà từng nghe nói rằng đồ vật ấy mua trong một cửa hàng có chứa mùi con hươu. Nhìn hết hươu, giờ đây là tên của người bạn gái sống một thành phố xa, và bà đã quen biết thời niên thiếu với tên gọi đó. Người bạn gái đó giờ đây với bà là không thể chấp nhận được, là cấm kỵ, và đồ vật hôm nay mua ở viên cũng thành cấm kỵ tương tự như bà bạn gái mà bà không muốn tiếp xúc. Cấm đoán cưỡng bức gây ra sự chối bỏ và hạn chế tai hại đối với cuộc sống như cấm đoán do cấm kỵ, nhưng một phần trong đó có thể bị gạt bỏ bằng sự viện dẫn những hành động nào đó, giờ đây phải xảy ra và mang những đặc trưng cưỡng chế, hành động cưỡng chế, và không còn nghi ngờ gì nữa bản chất của chúng tiềm ẩn bên trong với tư cách những sự sám hối lỗi lầm tự biện hộ và rửa tội. Hành động cưỡng chế thường dùng nhất là rửa bằng nước, cưỡng chế tắm rửa. Một bộ phận cấm đoán cấm kỵ có thể được thay thế hoặc sự xúc phạm chúng có thể được gỡ lại bằng nghi lễ đã nói, và lễ rửa tội bằng nước cũng được ưu tiên. Chúng ta hãy tóm lược xem sự tương ứng của việc vận dụng cấm kỵ với hỗn hợp của bệnh tâm thần cưỡng bức biểu hiện rõ rệt nhất ở những điểm nào. 1. Ở tính võ đoán của quy định. 2. Ở sự cố định hóa chúng bằng một nhu cầu nội tại. 3. Ở khả năng chuyển di và hiểm họa truyền nhiễm qua cái bị cấm đoán. 4. Ở sự hình thành các hành vi nghi lễ. Các giới luật ra đời từ những cấm đoán. Lịch sử lâm sàng ví như cơ chế tâm lý của các bệnh cưỡng bức chúng ta đã quen thuộc thông qua phân tâm học. Nội dung trước hết của một ca điển hình của nỗi sợ đụng chạm diễn ra như sau. Biểu hiện khởi nguyên ngay từ thời thơ ấu, nhất là ham thích đụng chạm cao độ, mà mục đích của nó đã được chuyên biệt hóa hơn nhiều so với mong đợi của mọi người. Từ bên ngoài tức thì xuất hiện một sự cấm đoán chống lại ý thích đó, nhằm không dẫn đến sự động chạm đó. Sự cấm đoán ngay lập tức được chấp nhận vì nó có khả năng hỗ trợ cho nội lực mạnh. Nó tỏ ra mạnh hơn dục vọng muốn bộc lộ trong động chạm. Song do thể chất tâm lý nguyên thủy của đứa trẻ mà sự cấm đoán đã không đủ sức gạt bỏ dục vọng. Kết quả của sự cấm đoán đó chỉ là trấn áp dục vọng, ham thích động chạm và đẩy nó xuống vô thức. Cấm đoán và dục vọng đều song song tồn tại, gọi là dục vọng vì nó chỉ lấn lướt chứ không bị gạt bỏ, và gọi là cấm đoán chỉ do sự đình trệ của dục vọng mà nó có lẽ thẩm thấu sang ý thức và sang chấp hành. Điều đó tạo thành một tình huống không bao giờ hoàn thiện, một sự đông cứng tâm lý, và toàn bộ những cái tiếp theo đều phát sinh từ trong xung đột triền miên giữa cấm đoán và dục vọng. Đặc trưng cơ bản của trạng huống tâm lý học được đông cứng như vậy thể hiện ở cái mà người ta có thể gọi là hành vi mâu thuẫn tâm lý của cá nhân chống lại một cách thể. Phần nhiều là một hành động ở bản thân anh ta, luôn luôn có ham muốn thực hiện lại các hành động ấy, sự động chạm, nhìn thấy trong đó sự hưởng thụ cao nhất nhưng không được phép thực thi, cũng có cả sự chán ghét nó. Sự đối lập giữa hai xu thế không thể được bù trừ bằng con đường ngắn, vì chúng và chúng ta chỉ có thể nói được đến thế. Trong cuộc sống tinh thần được phân cắt theo cách chúng không thể nào xung đột với nhau được, cấm đoán luôn luôn được ý thức rõ rệt, còn ham muốn động chạm triền miên thì vô thức, cá nhân không biết gì hết về nó. Nếu trạng huống tâm lý học đó không tồn tại, thì một mâu thuẫn nội tâm không những không thể có được lâu dài đến thế, mà cũng không thể dẫn đến chuỗi những hiện tượng đó. Trong lịch sử lâm sàng của hiện tượng này, chúng tôi đã đặc biệt làm nổi bật sự xâm nhập của cấm đoán ngay từ thời thơ ấu đầu tiên với tư cách một chuẩn tắc. Đối với sự phát triển tiếp theo thì vai trò đó thuộc về cơ chế của sự ức chế trong lứa tuổi này, do sự ức chế diễn ra gắn liền với sự quên lãng. Bệnh mất trí nhớ, động cơ của sự cấm đoán có ý thức vẫn không được biết tới, và mọi cố gắng phân giải nó một cách lý trí đều bị thất bại. Do chỗ những cố gắng đó đã không có khả năng tìm ra điểm tấn công, sự cấm đoán nhờ vào công sức lao động của nó, đặc trưng cưỡng chế tức mối quan hệ với đối trọng vô thức của nó, của ham muốn chưa bị đè nén trong tiềm thức, tức là của một nhu cầu nội tại mà chúng ta còn thiếu sự xem xét có ý thức đối với nó. Tính năng chuyển di và năng lực phần thực của cấm đoán phản ánh một quá trình được phát sinh bởi ham muốn vô thức và được đặc biệt giảm nhẹ với những điều kiện tâm lý học của vô thức. Ham muốn tình dục thường xuyên vận động để chống lại sự ngăn cản bao quanh nó và tìm cách dành cho được những vật thay thế cho những cái bị cấm đoán. Đối tượng thay thế và hành động thay thế, theo đó thì cấm đoán cũng vận động và phát triển tới những mục tiêu mới của xung động bị cấm kỵ. mỗi một phạm vi mới của dục tính bị lấn át đều được cấm đoán đáp lại bằng một sự tăng cường mới. Sự cản trở lẫn nhau của cả hai thế lực đối chọi sản sinh ra một nhu cầu cự tuyệt, giảm bớt sự căng thẳng đang ngự trị. Trong nhu cầu đó cho phép người ta nhận thức cái động cơ của những hành động cưỡng chế. Trong bệnh tâm thần thì đó hiển nhiên là những hành vi thỏa hiệp, mà theo quan điểm này thì là những minh chứng về lòng hối hận, những cố gắng trục lỗi và những gì tương đương. Còn thêm một quan điểm khác thì đó là những hành vi thay thế bồi thường cho dục vọng của những cái bị cấm đoán. Một quy luật của căn bệnh tâm thần là những hành động cưỡng chế đó luôn luôn phát sinh nhiều theo yêu cầu của dục vọng và luôn luôn có tiếp cận hơn tới hành vi bị cấm đoán. Chúng ta hãy thử coi cấm kỵ có bản chất giống như là một cấm đoán cưỡng chế bệnh nhân của chúng tôi. Chúng tôi đã làm sáng tỏ ngay từ đầu rằng nhiều cấm đoán theo cấm kỵ mà chúng tôi phải quan sát chỉ thuộc loại thứ cấp, chuyển di và phế dạng, và chúng ta buộc phải hài lòng bởi đã rọi một tia sáng vào đó vào những cấm kỵ nguyên thủy nhất và tiêu biểu nhất. Ngoài ra, những khác biệt hoàn cảnh của người dã man và của người bệnh tâm thần cũng có thể coi là đủ mức quan trọng để loại trừ một sự tương đồng tuyệt đối, ngăn ngừa một sự chuyển di từ một cái này sang một cái khác. Sự chuyển di chẳng khác gì một bản chụp đúng với từng điểm một. Chúng tôi muốn nói ngay rằng thật vô nghĩa khi chất vấn những người dã man về động cơ thật sự của những cấm đoán của họ và về gốc gác của cấm kỵ. Họ sẽ hoàn toàn bất lực căn cứ vào những điều kiện mà chúng tôi đặt ra khi họ phải nói gì đó về điều đó, vì rằng động cơ ấy đối với họ là vô thức. Chúng ta tái lập lịch sử của cấm kỵ theo hình mẫu của những cấm đoán cưỡng chế như sau. Cấm kỵ là những cấm đoán thái cổ, một thế hệ người nguyên thủy trước kia bị cưỡng bức từ bên ngoài, tức là bị o ép bởi thế hệ tiền bối bằng bạo lực. Những cấm đoán ấy được thực hiện bằng hành động với sự đồng tình mạnh mẽ. Cấm đoán đó giờ đây được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác, có lẽ đơn thuần chỉ bởi truyền thống thông qua uy tín của cha mẹ và của xã hội. Nhưng có lẽ sau đó chúng đã được các cơ quan sau này tổ chức lại với tư cách một phần của sở hữu tâm lý kế thừa. Phải chăng có những tư duy bẩm sinh như thế? Phải chăng chúng đã tác động tới sự đông cứng của cấm kỵ một cách cô lập hay trong sự tương tác với giáo dục và ai tạo điều kiện cho nó quyết định ngay trong trường hợp có trong lời nói? Nhưng từ bản thân sự khẳng định về cấm kỵ nổi lên vấn đề là cái ham muốn nguyên thủy phạm điều cấm đoán vẫn tiếp tục sống trong các dân tộc cấm kỵ. Như thế họ có một cảm quan mâu thuẫn. Trong vô thức họ không còn muốn gì hơn là vượt rào, nhưng họ lại sợ hãi vì điều đó. Họ sợ hãi ngay ở chỗ vì họ muốn điều đó, và nỗi sợ mạnh hơn là ham muốn. Ham muốn đó cũng vô thức ở các cá nhân của bộ tộc, như ở người bệnh tâm thần. Những cấm đoán và cấm kỵ cổ xưa nhất và quan trọng nhất chính là hai quy luật của Totem giáo, không giết vật tổ và tránh giao hợp với người khác giới cùng vật tổ. Như thế đây là những dục vọng cổ xưa nhất và mạnh mẽ nhất của con người. Chúng ta không thể nào hiểu được điều đó và theo đó không thể nào kiểm tra được điều kiện của chúng ta trong các ví dụ nêu trên. Chừng nào nội dung và cội nguồn của hệ thống Totem giáo còn hoàn toàn bí mật, thế nhưng ai biết tới những kết quả của nghiên cứu phân tâm học ở cá nhân, thì người đó sẽ được cảnh báo bằng nguyên văn hai cấm kỵ này và qua sự gặp gỡ của chúng một cái gì đó hoàn toàn xác định, cái mà các nhà phân tâm học giải thích cho luận điểm về đời sống dục vọng hồn nhiên, và sau đó giải thích về hạt nhân của bệnh tâm thần. Theo chúng tôi, tính muôn vẻ khác nữa của các hiện tượng cấm kỵ, cái tính chất đã đưa đến những cố gắng phân loại được thông báo trước đây, liên kết lại chặt chẽ thành một thể thống nhất theo cách sau đây. Cơ sở của cấm kỵ là một hành động cấm đoán với một đa số nghiêng theo trong vô thức. Mặc dù không hiểu, chúng ta vẫn biết rằng ai làm cái điều cấm đoán tức vượt rào cấm kỵ sẽ tự trở thành cấm kỵ. Nhưng bằng cách nào chúng ta kết hợp được sự thật đó cùng với một sự thật khác là cấm kỵ không chỉ có ở con người tự vi phạm điều cấm đoán, mà còn có ở những người thuộc những hoàn cảnh đặc biệt, ở chính những hoàn cảnh đó và ở cả những đồ vật không phải người. Cái gì có thể làm thành thuộc tính nguy hiểm luôn luôn tồn tại như chính nó trong mọi điều kiện khác nhau. Ở đây chỉ có một khả năng kích khởi mâu thuẫn nội tâm của con người và dẫn anh ta đến một cố gắng vượt rào cấm đoán. Người đã vượt rào cấm kỵ tự trở thành cấm kỵ bởi vì anh ta có khả năng đặc biệt mê hoặc người khác, rằng họ hãy làm theo hướng dẫn của anh ta. Anh ta đánh thức lòng đố kỵ, tại sao anh ta thì được phép làm cái mà người khác bị cấm, như thế anh ta thực sự là bí ẩn. Chỉ cần mỗi một chỉ dẫn đều lây nhiễm thành một bản sao khác, và theo đó anh ta sẽ bị người khác tránh xa. Một người không cần phải vi phạm cấm kỵ nhưng vẫn có thể trở thành cấm kỵ lâu dài hoặc nhất thời, vì anh ta rơi vào một cảnh ngộ có thể kích động những ham muốn bị cấm đoán ở người khác, đánh thức mối xung đột nội tâm trong họ. Tuyệt đại đa số những vị trí và trạng thái ngoại lệ đều thuộc loại này và có một sức mạnh nguy hiểm. Vua hay thủ lĩnh đều làm thức dậy lòng đố kỵ về những quyền tối thượng của ông ta. Dường như bất kỳ ai cũng muốn được làm vua. Người chết, trẻ sơ sinh, phụ nữ trong tình trạng đau lòng của họ đã bị kích thích bởi sự bất lực đặc thù của họ. Một cá nhân đến độ chính về giới tính được kích động bởi sự hưởng thụ mới mẻ đầy hứa hẹn. Vậy nên tất cả những người và trạng thái đó đều trở thành cấm kỵ bởi vì không thể bỏ dở sự cố gắng. Chúng ta cũng hiểu được là vì sao các thứ ma lực ở những cá nhân khác nhau lại có thể tách ra khỏi nhau, có phần loại trừ nhau. Cấm kỵ của một vị vua là quá mạnh đối với nô bộc của ông ta, vì rằng khoảng cách giữa họ vô cùng lớn. Thế nhưng một vị thượng thư có thể làm người môi giới giữa họ với nhau, nghĩa là có thể dịch từ ngôn ngữ của cấm kỵ sang ngôn ngữ của tâm lý học thông thường như sau. Kẻ nô bộc vốn sợ hãi trước một sức đẩy phi thường, tạo cho anh ta sự đụng chạm với ông vua thông qua trung gian của vị đại thần, mà anh ta không cần đố kỵ đến như thế, và vị trí của ông ta tỏ ra có thể thực hiện được. Vị thượng thư thì lại có thể giảm bớt lòng đố kỵ của ông ta đối với ông vua thông qua toan tính về quyền lực mà ông ta thâu tóm. Như thế, những khác biệt giảm nhẹ hơn của thế lực huyền bí chi phối trong nỗ lực kẻ trên trở nên ít đáng sợ hơn những khác biệt quá lớn, cùng hoàn toàn rõ ràng sự vượt qua những hàng rào cấm kỵ nào đó, biểu thị một nguy cơ xã hội mà nó sẽ phải được toàn thể thành viên của cộng đồng trừng phạt hoặc bồi thường như thế nào khi nó chưa làm tổn hại tất cả. Sẽ có hiểm họa thực sự nếu như chúng ta huy động những xung động có ý thức vào những dục vọng vô thức. Nó tồn tại trong khả năng mô phỏng mà do hậu quả của nó, cộng đồng xã hội chắc sẽ mau đi đến tan rã. Nếu như những người khác không trừng phạt sự vượt rào này, thì họ sẽ tỉnh ngộ ra rằng họ cũng muốn làm chuyện tương tự như tội phạm đáng nguyền rủa kia. Sẽ không thể làm chúng ta ngạc nhiên rằng sự đụng chạm trong cấm kỵ đã đóng một vai trò giống như trong Dillard de Torture, mặc dù nội dung huyền bí của cấm đoán ở cấm kỵ không thể nào lại có tính chuyên biệt như ở bệnh tâm thần. Sự đụng chạm chính là mở đầu của mọi sự cưỡng chiếm, mọi nỗ lực nô dịch con người hay đồ vật. Chúng ta đã chuyển dịch sức mạnh lây truyền tiềm ẩn trong cấm kỵ thành năng lực dẫn đạo trong nỗ lực, kích thích tới sự mô phỏng, trong đó tỏ ra không phù hợp, rằng năng lực lây truyền của cấm kỵ biểu hiện trước hết trong chuyển di sang những đối tượng mà thông qua đó tự trở thành vật mang cấm kỵ. Tính năng chuyển di đó của cấm kỵ phản ánh thiên hướng của dục tính vô thức được chứng minh trong bệnh tâm thần, rằng dục tính đó luôn luôn chuyển di tới những đối tượng mới bằng các con đường liên tưởng. Chúng ta hãy chú ý rằng tương ứng với sức mạnh phù thủy mana đầy nguy hiểm, có hai khả năng thực tế: năng lực nhắc nhở con người về những ham muốn bị cấm đoán của anh ta và một năng lực khác tỏ ra quan trọng hơn, dẫn dụ anh ta nhân danh phục tùng nguyện vọng mà vượt rào cấm đoán. Cả hai năng lực đó lại thống nhất làm một nếu chúng ta trong ý nghĩa một đời sống tinh thần nguyên thủy cho rằng với sự đánh thức xu hướng hồi ức về hành động bị cấm đoán thì sự thức tỉnh của xu hướng thay thế nó cũng được liên kết lại, thiết thể hồi ức và nỗ lực lại tái hòa hợp. Người ta buộc phải thừa nhận rằng khi chẳng hạn một người nào đó từng vượt rào cấm đoán đã dẫn dụ người khác tới một hành động tương đương thì một kẻ bất phục tùng sẽ truyền bá tiếp giống như truyền nhiễm, cấm kỵ được truyền từ một người sang một đối tượng và từ đó tiếp sang một đối tượng mới. Một khi sự vượt rào cấm kỵ được tẩy rửa bằng hối cải hay trừng phạt, những cái biểu thị sự từ bỏ một đồ vật nào đó hay từ bỏ tự do, thì qua đó phải có một chứng minh rằng sự tuân thủ quy ước cấm kỵ cũng đồng thời là sự từ bỏ những gì mà người ta từng khao khát, vì thực hiện một sự từ bỏ được thay thế bằng một sự từ bỏ một vị trí khác. Về nghi lễ cấm kỵ, chúng tôi sẽ từ đó rút ra một kết luận rằng phạt ra đời sớm hơn là rửa tội. Bây giờ chúng tôi xin tóm tắt hiểu như thế nào về cấm kỵ từ trong so sánh với cấm đoán cưỡng chế của người bệnh tâm thần. Cấm kỵ là một cấm đoán thái cổ được áp đặt từ bên ngoài, do y tế và được thiết lập để chống lại những dục vọng mạnh mẽ của con người. Ham muốn vượt rào tiếp tục tồn tại trong vô thức của chúng. Những người phục tùng cấm kỵ luôn có một ý nghĩ mâu thuẫn chống lại những cái bị cấm kỵ. Những cái bị cấm kỵ chi phối, sức mạnh huyền bí được gán cho cấm kỵ bắt nguồn từ năng lực dẫn dụ con người đến một nỗ lực, nó hành động như sự truyền nhiễm, bởi vì một đối tượng có tính lây nhiễm và bởi vì dục vọng bị cấm đoán trong vô thức, luôn chuyển di sang một đối tượng khác. Sự hối lỗi và hành vi vượt rào cấm kỵ bằng một sự từ bỏ chứng minh rằng cơ sở của sự phục tùng cấm kỵ là một sự từ bỏ.